rút ngắn. Họ thành Phật, thành Bồ Tát, chư vị nghĩ coi, họ sẽ độ biết bao nhiêu chúng sanh. Những chúng sanh được họ độ trong nhân địa chúng ta, giúp họ tu một chút phước này, thì chúng ta cũng được thơm lây, có duyên với Phật Bồ Tát. Huống chi, tự mình tu hành, tự mình trước hình tượng Phật Bồ Tát, cung kính hành lễ, cúng dường hương hoa, biểu diễn cho kẻ khác coi. Đặc biệt là những người không tin tưởng, họ nhìn chúng ta chẳng mê tín, chẳng ngu si, cũng chẳng ngờ ngợt. Tại sao khi gặp hình tượng của Phật Bồ Tát lại kính lạy như vậy? Khi họ nhìn thấy, đôi khi họ cũng sẽ thắc mắc, hỏi tại sao mình làm vậy? Đây tức là cơ hội giáo dục. Bạn có thể giải thích công đức lợi ích của việc này. Đó chính là cơ hội giáo dục. Phật giáo ở Trung Quốc, những chùa chiền ở các huyện, các thị trấn, thậm chí những đạo tràng ở trong hương trấn có lịch sử, những đạo tràng có giá trị nghệ thuật hiện nay được chính phủ mở rộng cho khách du lịch tham quan. Bạn phải biết công đức này bao lớn. Rất nhiều khách du lịch ngoại quốc cả đời chưa từng tiếp xúc đến Phật Pháp, chưa từng thấy hình tượng Phật Bồ Tát. Họ du lịch đến nơi đó thấy được, trong A Lại Gia Thức đã trồng hạt giống Phật Bồ Tát. Được lợi ích thù thắng, chúng ta chẳng có cách chi nói hết. Nhưng người thế gian chẳng biết, trên đây là nói về nhìn tượng, nghe danh. Nếu có Phật tử thông hiểu Phật Pháp, bất luận là tại gia xuất gia, có thể mượn cơ hội này giới thiệu rõ ràng sự tiêu biểu Pháp của hình tượng Phật Bồ Tát, thì họ được lợi ích ngay trong hiện tại, chẳng phải đời sau nữa. Hiện tại liền được lợi ích. Cũng như nói đến đó, du lịch tham quan là đến đó đi học, bạn lên lớp giảng cho họ. Họ trả tiền đi du lịch, cũng như trả học phí. Học phí này chẳng lãng phí. Chúng ta nhận học phí rất thấp. Họ đạt được lợi ích thật to lớn. Đây là tại sao trong những trường hợp này chúng ta phải làm thật đúng như Pháp. Chúng ta đang diễn kịch, biểu diễn cho những người chưa học Phật coi, làm cho họ sanh tâm cung kính, cho họ khởi lên nghi vấn. Sau đó chúng ta giải đáp cho họ. Chúng ta giải đáp cho một người, rất nhiều khách du lịch ở đó có thể sẽ xúm lại nghe. Trong trường hợp này phải biết biểu diễn. Nếu chẳng có người hỏi, thì tìm một người biết rành về Phật Pháp, hẹn trước ở đó. Nói với người ấy, tôi biểu diễn, bạn lại đó nêu câu hỏi, hát tuồng cho người ta coi, cho người ta nghe. Cách hỏi này trong kinh gọi là hỏi làm lợi ích hữu tình. Họ không hiểu, họ có thể hỏi thì tốt. Nếu không có người hỏi, thì một người trong nhóm chúng ta nêu câu hỏi, hỏi để đem lại lợi ích cho kẻ khác. Cho nên, những chùa chiền đạo tràng này ở Trung Quốc là lớp học cho toàn thế giới. Đây là sự cống hiến của Phật Pháp Đại Thừa cho nhân dân trên toàn thế giới. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Sau đó, bạn mới hiểu được công đức lợi ích thù thắng. Những nhà từ thiện thế gian tuyệt chẳng thể sánh nổi. Nhà từ thiện giúp đỡ người ta chỉ trong một đời. Phật Pháp giúp cho người ta nhiều đời, nhiều kiếp. Lợi ích ấy làm sao sánh nổi. Do đó, quả báo đương nhiên cũng chẳng giống nhau. Phần sau nói về phước báo của họ, như thị đẳng bối, tức là những người tu phước này trong đời hiện tại và đời vị lai. Câu sau này rất quan trọng, chẳng phải một đời, họ còn phước báo đời sau, thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm hộ vệ. Thần hộ pháp bảo hộ bạn, tại sao họ lại bảo hộ bạn? Vì bạn hoằng pháp lợi sanh, vì bạn hoằng dương Phật Pháp. Những thần hộ pháp này đều là đệ tử Phật. Thậm chí trong những quỷ thần này, đích thực cũng có chư Phật Như Lai. Pháp thân đại sĩ thị hiện trong ấy, mặc dù quỷ thần ngu muội chẳng biết, họ ở trong đó dẫn dắt, dạy dỗ, ở đó biểu diễn, đây là khuyến thiện. Là một chút thiện này được lợi ích lớn lao, thì ai chẳng chịu làm chuyện thiện, ai không chịu làm việc tốt, đây là một phương thức để khuyến thiện. Không để những việc ác đến tai, huống chi đích thân chịu các tai dạ bất ngờ. Đây tức là việc ngày nay chúng ta gọi là tiêu tai miễn nạn. Hết thảy tất cả tai nạn, không những bạn chẳng gặp, âm thanh của tai nạn bạn cũng chẳng nghe, tin tức cũng chẳng nghe đến, có thể được phước báo lớn như vậy. Chúng ta phải khẳng định, tin tưởng, câu nào Đức Phật nói trong kinh đều là chân thật, chẳng có một chữ nào dối trá. Như Lai đích thật là người nói lời chân thật, lời đúng như vậy. Chẳng lừa dối, câu nào cũng thành thật. Hy vọng đồng tu coi chú giải kỹ lưỡng. Đoạn chú giải này của Pháp Sư Thanh Liên rất rõ ràng, dùng điển tích thời xưa để thuyết minh nhạc giáo, tức là công năng của sự giáo hóa bằng âm nhạc. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Phục thứ Phổ Quản, vị lai thế trung nhược hữu ác nhân, cặp ác thần ác quỷ, kiến hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, quy kính cúng dường tán thán chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, hoặc vọng sanh cơ quỷ, bán vô công đức, cặp lợi ích sự. Dịch nghĩa: lại nữa này Phổ Quản, trong đời sau, nếu có ác nhân cùng ác thần ác quỷ, thấy kẻ thiện nam thiện nữ, quy kính cúng dường tán thán chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê, cho là không có công đức cùng sự lợi ích. Cũng tức là nói chẳng có công đức, chẳng có lợi ích, nói bạn mê tín. Hoặc lộ xí tiếu, hoặc diện bối phi, dịch nghĩa hoặc nhe răng ra cười, hoặc chê sau lưng. Diện là đối diện, bối là sau lưng. Hoặc khuyến nhân cộng phi, hoặc nhất nhân phi, hoặc đa nhân phi, nại chí nhất niệm sanh cơ quỷ giả, dịch nghĩa, hoặc khuyên người khác cùng chê, hoặc một người chê, hoặc nhiều người chê, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Đây là nói việc tạo nghiệp. Hiện nay đích thực, có người tạo ác nghiệp này, chúng ta thường nghe nói đến, có khi cũng nhìn thấy, đặc biệt là thời đại chúng ta. Kinh Lăng Nghiêm nói, thời đại này, tà sư thuyết pháp như các sông Hằng. Tà sư đó là ai? Là yêu ma quỷ quái. Trong quyển 4 Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy 4 điều răng thanh tịnh. Đoạn kinh này trọng yếu phi thường, giảng rõ cho chúng ta biết trong thế gian này loại nào là yêu, loại nào là ma, loại nào là quỷ, loại nào là quái. Chúng ta thấy đều là người, mặt mũi là người, tâm của họ chẳng phải là tâm người mà là tâm của yêu ma quỷ quái. Cho nên trong kinh Diệt Pháp, Đức Phật nói trước, người ngày nay gọi là tiên đoán. Tương lai, kinh bị tiêu diệt đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, kinh cuối cùng bị tiêu diệt là kinh Vô Lượng Thọ. Tại sao kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước hết? Tôi đọc đoạn kinh ấy, tôi bèn biết kinh này nhất định sẽ bị tiêu diệt trước. Khi kinh này chẳng còn, yêu ma quỷ quái trong thế gian sẽ chẳng có ai nhận biết. Bạn không những không nhận biết họ là yêu ma quỷ quái, bạn còn coi họ như Phật Bồ Tát. Họ giả dạng rất giống Phật Bồ Tát. Họ chẳng phải là Phật Bồ Tát thiệt. Lúc trước tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, đoạn kinh Lời Răng Thanh Tịnh, đoạn này được gọi là Kính Chiếu Yêu. Yêu ma quỷ quái rất nhức đầu với kinh này, luôn tìm cách tiêu hủy, chẳng cho bạn lưu thông để cho nó phá rối. Trong tả truyện của nhà Nho có một câu danh ngôn dạy chúng ta làm cách nào để phân biệt yêu quái là gì. Tả Khu Minh nói, con người dứt bỏ luân thường thì yêu quái hưng dượng. Câu này khải thị chúng ta rất lớn. Thường là gì? Nhà Nho nói ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Người ta buông bỏ những thứ này, chẳng coi trọng nữa. Nói cách khác, những gì họ làm đều chẳng là nhân, chẳng nghĩa, chẳng trọng lễ, chẳng coi trọng tín dụng. Người như vậy chính là yêu quái. Bất luận địa vị trong xã hội của người ấy cao tới đâu, có tài sản bao lớn, họ chẳng phải là người. Nhà Nho nhận định, khẳng định tiêu chuẩn của con người nhất định phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Cũng tức là nói 5 điều kiện căn bản để làm người. Từ xưa đến nay, trong Phật Pháp, các tổ sư đại đức đem ngũ thường phối hợp với ngũ giới. Không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không nói dối là tính, không uống rượu là trí. Từ đó, có thể biết có đầy đủ 5 giới là người phá quỷ, vi phạm 5 giới hoàn toàn, thì đó là yêu, yêu ma, chẳng phải là người. Hiện nay, tuy được thân người, họ tạo nghiệp yêu ma quỷ quái, tương lai nhất định đọa 3 đường ác. Đây là điều mà hết thảy kinh điển Đại Thừa, Tiểu Thừa đều nói rất rõ ràng. Phật Pháp được đại chúng công nhận là nhãn mục của trời người, là chỉ dẫn quang minh. Người ta tu học tán thán, nếu bạn gây chướng ngại, quỷ bán thì tội sẽ rất nặng. Ba hạng chúng sanh nói ở đây, người ác hơn phân nửa là người ngu si. Ngu si mới dễ bị yêu ma quỷ quái lợi dụng, nghe và tin lời giả dối của họ, hoài nghi chánh pháp. Yêu ma quỷ quái cũng có biện tài, tà huệ. Phần sau trong kinh Lăng Nghiêm nói về 50 chủng ấm ma. Chữ chủng là chủng loại, chia những loại ma này thành 50 loại. Trong mỗi loại, chúng ta thấy trong kinh, nếu người thật sự không thông đạt Phật Pháp Đại Thừa, đích thực cũng sẽ coi họ như Phật Bồ Tát. Họ ở thế gian này có phước báo rất lớn, có tín đồ, rất nhiều tín đồ, có thế lực. Họ cũng có thần hộ pháp, thân của họ cũng màu vàng, có ánh sáng. Phàm phu làm sao sánh bằng họ? Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, hào quang của Phật Bồ Tát Nhu Hòa, khi bạn tiếp xúc sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Quang minh của ma rất mạnh, khi tiếp xúc sẽ cảm thấy rất sợ sệt. Quang minh của họ làm cho người ta rất nhức mắt. Giống như ánh sáng mặt trời vậy, chúng ta chẳng có cách gì mở to mắt ra nhìn lâu được. Nhìn lâu thì trong ánh sáng ấy có tia tử ngoại tuyến, có thể làm mù mắt, do đó tuyệt chẳng thể nhìn lâu vào ánh sáng mặt trời. Ánh sáng của ma cũng thuộc loại này. Còn Phật Quang Nhu Hòa, tại sao lại có hiện tượng này? Phật Quang là tâm từ bi trong tự tánh tuôn chảy ra. Quang của ma là từ tham, sân, si. Do đó, tuy quang rất lớn, tánh chất chẳng giống nhau. Đây là việc chúng ta phải hiểu. Ma lợi dụng người nên ma đạo. Ma pháp xuất hiện ở thế gian này, có thể làm cho hết thảy chúng sanh mê hoặc điên đảo, bỏ thiện hướng ác, tạo tội nghiệp, chẳng chịu tu thiện, xả bỏ chánh pháp. Chúng ta thường cảm xúc đến, rất nhiều người tin tà, chớ chẳng tin chân, nghe gạt, chớ không nghe lời khuyên. Đây chính là người đáng thương xót. Họ còn cho rằng mình thông minh, cứ cho rằng là mình đúng. Khi họ thấy người thiện nam, thiện nữ quy y, cung kính, cúng dường, tán thán, chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đây là việc phần đông chúng ta gọi là lạy Phật, lạy Bồ Tát. Nhìn thấy có người lạy Phật, lạy Bồ Tát. Chư vị nhất định phải biết, phàm khi nhìn thấy người lạy Phật, lạy Bồ Tát, họ chánh tín thì tốt, mê tín cũng tốt, chỉ cần chịu lạy là tốt. Chánh tín thì người ấy hiện nay được lợi ích, mê tín thì đời sau được lợi ích, không có gì chẳng được lợi ích. Kinh Pháp Hoa nói, dù chỉ xưng Nam Mô Phật một lần cũng đều gieo duyên thành Phật. Chữ giai dĩ thành Phật đạo chẳng phải là bây giờ, có thể ở vô lượng kiếp về sau. Tức là ngày nay họ mê tín, nhìn thấy Phật, Bồ Tát họ cung kính, cúng dường lễ bái, chỉ tu phước một lần như vậy, vô lượng kiếp sau, nếu gặp lúc có Phật ra đời, có thể nhờ nhân duyên ấy mà theo Phật xuất gia tu hành chứng quả. Trong kinh chúng ta thấy rất nhiều những chuyện như vậy, tuy họ chẳng hiểu rõ, cũng chẳng hiểu đạo lý cho lắm. Trong lúc gặp tai nạn cấp bách, lúc khẩn cấp niệm một câu Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm một câu A-di-đà Phật, công đức ấy cũng chẳng thể nghĩ bàn. Huống chi, chúng ta hiểu rõ những đạo lý này. Một tiếng Phật hiệu, một tiếng từ trong tâm, cung kính hành lễ, tán thán cúng dường, đều là từ tánh đức, lưu lộ, minh tâm kiến tánh. Tánh ở đâu? Tánh là ở chỗ này tỏ lộ. Đối với kẻ tu tập, tích lũy công đức chân thật, phước đức chân thật, họ vọng sanh cơ quỷ. Vọng, họ chẳng hiểu rõ đạo lý trong ấy, chẳng hiểu chân tướng sự thật. Tùy thuận tri kiến vọng tưởng của mình, từ vọng tưởng của họ sanh khởi cơ phong quỷ bán. Nói đó là mê tín. Lời này, nếu muốn đi sâu vào thảo luận, ý tứ rất sâu. Phật giáo chẳng phải mê tín, do đó, người mê tín Phật giáo cũng chẳng phải mê tín. Quý vị nghĩ xem, lời của tôi đúng không? Bản thân Phật giáo chẳng mê tín, bạn mê tín nhưng Phật giáo chẳng mê tín. Ông Âu Dương Cảnh Vô nói, tôn giáo là mê tín, dùng chánh tri để tin nó cũng vẫn mê tín. Bản chất của nó là mê, bản chất Phật giáo chẳng mê. Bạn phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, bạn từ mê đi vào Phật giáo, sau đó sẽ khai ngộ. Nếu bản chất của nó thật sự là mê tín, khi hiểu biết, đi vào, cũng bị nó mê mất. Đạo lý này rất sâu, rất đáng nghiền ngẫm. Sau đó, bạn mới có thể khai đạo cho hết thảy đại chúng. Tuyệt chẳng thể châm thọc quỷ bán. Đó là tạo nghiệp rất nặng. Bạn nói, nó chẳng có công đức, chẳng có lợi ích. Đó thật ra, công đức lợi ích đó vô biên. Bạn nhe răng cười là cười mỉa mai, chê sau lưng là phê bình họ, phê bình trước mặt, phê bình sau lưng, hoặc bạn còn khuyên nhiều người cùng nhau phê bình họ. Kết luận sau chót, hoặc một người chê, nhiều người chê, phê bình chẳng đúng tư cách, chẳng đúng lý, cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Đây là nói ít nhất khởi lên một niệm. Phía sau nói về quả báo của người đó. Như thị chi nhân, hiền kiếp, thiên Phật diệt độ, cơ quỷ chi báo, thượng tại A Tỳ địa ngục, thọ cực trọng tội. Dịch nghĩa, những kẻ như thế sau khi 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, vì tội báo khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội cực nặng. Quả báo còn chưa hết, phía sau còn rất dài. Những người này cứ tưởng mình thông minh. Trong nhà Phật, bất luận họ là trí tính hay mê tín, chúng ta nhìn thấy đều hoan hỷ tán thán. Tại sao? Bản chất là chánh giác. Người mê tín cũng được phước, chẳng khác gì lời nói trong kinh. Công đức lợi ích thật sự là vô lượng vô biên, chẳng có cùng tận. Tội báo quỷ báng phê bình cũng chẳng thể nghĩ bàn, cũng chẳng có cùng tận. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây thôi. Tập 22. Xin mở cuốn Khoa Chú Quyển Trung, trang 42. Xin xem kinh văn. Như thị chi nhân, hiền kiếp thiên Phật diệt độ, cơ quỷ chi báo, thượng tại A Tỳ địa ngục, thọ cực trọng tội. Dịch nghĩa, những kẻ như thế, sau khi 1.000 Đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, vì tội báo khinh chê, nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ, chịu tội cực nặng. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải rành rẽ vấn đề này. Tại sao đối với việc này là kết tội nặng như vậy? Chúng ta coi xã hội hiện nay, những người tạo tội nghiệp này, chúng ta thường có thể nghe đến, có khi cũng thấy được. Mọi người đều coi thường chuyện này, cho rằng đây là mê tín, cho rằng nên phá trừ những chuyện mê tín này. Đâu biết rằng chịu quả báo nặng nề như vậy. Quỷ bán tam bảo, bất luận bạn cố ý, vô ý đều là tội nặng. Trong các ác nghiệp, chẳng có thứ nào nặng hơn chuyện này. Nguyên nhân là như Phật nói trong kinh, tam bảo là nhãn mục của trời, người. Tam bảo là nhân duyên, chúng sanh được độ. Bạn đoạn mất cơ hội được độ của hết thảy chúng sanh, tội đó sẽ rất nặng. Bạn giết hại một người, giết hại sanh mạng, trong kinh nói 49 ngày, thì người đó đi đầu thai trở lại. Do đó tội sát sanh nhỏ, tội đoạn dứt huệ mạng của chúng sanh mới lớn. Khi kẻ ấy được thân người, nếu phước báo cõi người của họ chưa hưởng hết, vẫn còn dư phước cõi trời, cõi người. Khi bạn giết kẻ ấy, chẳng bao lâu họ được thân người trở lại. Vì phước báo của họ chưa hết, họ phải hưởng phước tiếp. Phước báo lớn thì rất nhanh sẽ được thân người. Mấy ngày thì họ sẽ đầu thai trở lại. Phước báo kém một chút thì cũng chẳng qua 49 ngày như nói trong kinh. Họ sẽ sanh tới cõi người trở lại. Đây là nói rõ tại sao tội giết sanh mạng chẳng nặng. Nhưng cơ hội gặp được Phật Pháp khó lắm. Kệ khai kinh nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp gỡ. Lời này là thật chẳng giả. Khi bạn được thân người, chưa chắc bạn có cơ hội nghe đến Phật Pháp. Huống chi là được thân người thì cũng tương đối không dễ. Thời gian Đức Phật xuất hiện tại thế gian chẳng dài, thời gian chẳng có Phật Pháp quá dài đi thôi. Làm sao bạn sanh ra nhằm lúc có Phật ra đời được? Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, một người tu hành cần phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. Thời gian này quá dài. Tại sao cần có thời gian dài như vậy? Vì trong quá trình tu học, thời gian có cơ duyên gặp được Phật Pháp rất ngắn, thời gian chẳng có cơ duyên rất dài. Khi chẳng có cơ duyên thì bạn sẽ thoái chuyển, sẽ đọa lạc. Gặp được Phật Pháp thì tiếp tục bắt đầu trở lại. Cứ đứt đoạn, ngưng xong rồi tiếp tục lại. Thời gian tu hành ngắn, thời gian ngưng, chẳng tu thì dài. Thế nên mới cần 3 A Tăng kỳ kiếp, thời gian dài như vậy. Nếu tu hành cứ tiếp tục chẳng ngưng giữa chừng thì đâu cần thời gian dài như vậy. Chẳng cần. Tam bảo là một cơ duyên chúng sanh nghe Pháp tu học được độ. Công đức của người sáng tạo cơ duyên này vô lượng vô biên. Sáng tạo cơ duyên là nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh, chẳng vì lợi ích cá nhân mình. Nói thật ra, vì chúng sanh tự mình thì mới thật sự được lợi ích. Vì mình thì lợi của bạn sẽ rất nhỏ. Xây niệm Phật đường ở đây, những đồng tu lãnh chúng hướng dẫn, những Pháp sư, tối hôm qua tôi nói với họ, có phải niệm Phật đường là của địa phương ấy không? Chẳng phải. Niệm Phật đường này là của Tịnh Tông toàn thế giới. Trên địa cầu này của chúng ta, các đồng tu phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh đều có thể đến niệm Phật đường này để niệm Phật, lại để nhìn và bắt chước, để học tập. Do đó niệm Phật đường thuộc về cả thế giới. Tâm lượng của bạn phải mở rộng, nhãn quan phải lớn, rộng. Sau đó mới biết sứ mạng này rất nặng nề, nhất định phải làm việc này cho hoàn hảo. Như thế nào mới làm được thiện mỹ đến cùng cực? Tôi nhắc nhở mọi người mỗi ngày phải cải tiến, không thể làm theo ý tứ của mình. Mỗi ngày phải dùi mài lẫn nhau, phải thỉnh giáo mọi người. Vì tự mình rất khó phát hiện khuyết điểm của mình, phải dùng tâm chân thành thỉnh giáo người khác. Những đồng tu đến niệm Phật đường có chỗ nào cảm thấy không thuận tiện thì xin họ nói ra, chúng ta lập tức cải thiện. Mỗi ngày đều hỏi, mỗi ngày đều cải tiến. Một ngày không cải tiến thì là một ngày không có tiến bộ. Nếu bạn hỏi cải tiến tới lúc nào mới viên mãn, tới lúc mọi người đều thành Phật, khi mọi người chưa thành Phật còn ở ngôi vị đẳng giác thì vẫn phải mong cầu cải tiến. Cầu người ta phê bình, xin người ta chỉ giáo, được vậy thì việc này mới làm được thiện mỹ rốt ráo. Cố chấp thành kiến của mình, chẳng chịu người khác phê bình, thì đạo tràng này làm sao có tiến bộ, làm sao đúng như Pháp. Nếu hỏi tinh thần của niệm Phật đường Tăng Gia Ba ở tại đâu, tinh thần ấy tức là chấp nhận vui vẻ, tiếp nhận phê bình, mạnh mẽ sửa sai đổi mới, như vậy là tốt lắm. Bất kỳ người nào đến đây niệm Phật đều có thể nêu ra ý kiến. Điều tốt nhất của thường trú ở đây chính là có thể tiếp nhận ý kiến, hết lòng để cải chánh. Đây là tinh thần Bồ Tát, tinh thần của người giác ngộ. Người chẳng giác ngộ chẳng làm nổi, người chân chánh giác ngộ mới làm nổi. Chúng ta vì phục vụ chúng sanh, phục vụ hết thảy người niệm Phật, nhất định phải làm cho họ ở đây niệm Phật rất thoải mái, rất tự tại, rất hoan hỷ. Niệm được thọ dụng chân chánh, thọ dụng này chính là đạt được tâm thanh tịnh, được niệm Phật tam muội, thành tựu công đức chân thật. Đạo tràng này tán thán, lễ kính, cúng dường được vô lượng phước. Nếu bạn quỷ bán, tạo chứng ngại, thì lỗi đó cũng như đã nói trong kinh sẽ đọa địa ngục, A Tỳ, chịu tội cực nặng. Thế nên, chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch cả sự lẫn lý, không được tùy tiện phê bình, đừng mặc tình khinh thường, làm tổn phước của mình. Trong chú giải, Pháp Sư Thanh Liên nói rất hay, vừa mở đầu, nóng nảy, ương bướng, thành tánh, so đo, khinh bạc, sẵn thói. Đây là nói một tập khí khinh thường, khinh người khác. Nói thật ra, vẫn có thói quen cống cao ngã mạn, cứ cho rằng mình đúng. Đối với hết thảy các pháp trong thế gian đều chẳng cầu giải sâu, cứ dựa vào cái nhìn thô thiển của mình, chẳng biết Phật đạo thật sự rộng sâu. Dùng lời thiển cận, khinh bạc của thế gian, muốn khởi tâm đố kỵ, đây là đố kỵ quỷ bán đạo căn. Hạng người này bị quả báo như vậy. Sau cùng, Ngài dẫn chứng vài câu trong kinh Hưng Khởi Hạnh, người bán pháp tội cực nặng, đọa ba đường ác khó thoát ra. Chẳng có tội nào nặng hơn tội này. Chư vị suy nghĩ coi. Nghĩ ngược lại, trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói, trong hết thảy cúng dường, pháp cúng dường là quý nhất. Công đức lớn nhất là pháp cúng dường. Tội bán pháp thì đương nhiên sẽ cực nặng. Đây là đạo lý nhất định. Đây là đạo tràng chánh pháp. Cúng dường chút ít cũng được phước báo to lớn. Chúng ta phải biết đạo lý sự thật này. Xin xem tiếp kinh văn. Quá thị kiếp dĩ phương thọ ngạ quỷ, dịch nghĩa qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ. Thọ hết tội báo ở địa ngục xong, thời gian thọ tội ở địa ngục là dùng kiếp để tính. Phía trước chúng ta đã coi qua, đọa vào địa ngục đều là vô số kiếp, chẳng tính bằng năm. Kiếp dài như vậy, tội báo hết rồi mới thọ thân ngạ quỷ. Quỷ cũng rất khổ. Hữu kinh thiên kiếp phục thọ súc sanh, hữu kinh thiên kiếp phương đắc nhân thân. Dịch nghĩa, rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được thân người. Trong cõi ngạ quỷ, làm quỷ bao lâu? 1000 kiếp. Xong rồi đọa súc sanh. Trong cõi súc sanh trải qua 1000 kiếp mới được thân người. Chúng ta phải suy nghĩ cặn kẽ về việc này. Khi phạm sai lầm thọ quả báo, tương lai được thân người trở lại, bạn coi phải mất bao lâu? Được thân người chưa chắc gặp được Phật Pháp. Cho dù gặp được Phật Pháp rồi tu tập lại, bạn nghĩ coi thành Phật có cần phải tốn 3 A tăng kỳ kiếp hay không? Đạo lý là ở chỗ này. Nếu đời nào cũng gặp Phật Pháp, đời nào cũng tu hành, thì thành Phật rất nhanh. Vấn đề là bạn rất khó không phạm sai lầm. Khi làm sai thì bạn phải thọ quả báo. Ở đây Phật Bồ Tát nói lời nào cũng là lời chân thật, tuyệt chẳng phải dọa người, tuyệt đối chẳng lừa gạt bạn. Phía trước tôi đã nói với chư vị, cho dù là mê tín thì họ cũng được phước. Tại sao? Vì pháp là chánh pháp. Nếu pháp là tà pháp, khi bạn mê tín thì đương nhiên chẳng có phước. Tà pháp tuy là có chánh tín cũng chẳng được phước. Cho nên bạn nhất định phải hiểu bản chất của pháp. Thuần chánh chẳng có tà vậy, có thể làm cho hết thảy chúng sanh thành vô thượng đạo. Hết thảy pháp còn như vậy, huống chi là pháp môn tịnh tông. Pháp môn tịnh tông thù thắng nhất trong hết thảy pháp. Tại sao lại thù thắng nhất? Vì nó có thể làm cho hết thảy chúng sanh bình đẳng thành Phật. Thật là quá sức tưởng tượng. Trong bất kỳ pháp môn nào cũng không có cách chi giúp cho hết thảy chúng sanh bình đẳng thành Phật. Chỉ có tịnh tông mới làm được. Quỷ bán tịnh tông, chướng ngại tịnh tông, tội lỗi không biết lớn hơn tội quỷ bán nói trên gấp bao nhiêu lần. Đây là đạo lý nhất định. Việc này chẳng khó hiểu. Do đó, quỷ bán tịnh tông, chướng ngại người niệm Phật, chướng ngại người cầu sanh tịnh độ, so với tội này thì chẳng biết phải thêm bao nhiêu ngàn lần, vạn lần, chẳng phải một lần, hai lần, mà là ngàn vạn lần. Đây là nói họ từ lúc tạo tội đến lúc được thân người trở lại. Túng thọ, nhân thân, bần cùng, hạ tiện, chư căn, bất cụ, đa bị ác nghiệp lai kết kỳ tâm, bất cửu chi gian phục đọa ác thú. Dịch nghĩa, dầu thọ thân người lại bần cùng hạ tiện, các căn không đầy đủ, thường bị nghiệp ác kết buộc vào tâm, chẳng bao lâu lại phải đọa ác đạo. Thế mới biết, đọa vào ác đạo, muốn thoát ra khỏi ác đạo quá khó, quá khó. Không phải là không thể thoát ra, nhưng thời gian quá dài. Mỗi lần giảm tập khí ác đạo một chút, nhất định phải giảm đến mức độ nhất định mới được thân người. Có cơ hội gặp Phật Pháp thì họ mới sanh tâm hoan hỷ. Trong kinh nói về những chuyện này, mỗi vị đồng tu chúng ta đều từng trải qua, chẳng biết đã làm bao nhiêu lần. Do đó, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy nhóm người theo A Xà Dương Tử, Phật nói, trong đời quá khứ đã cúng dường 400 ức Phật. Bạn phải biết họ cúng dường 400 ức Phật, họ đã đọa địa ngục hết bao nhiêu lần. Nếu họ chẳng từng làm qua những tội báo này, những việc này, cúng dường 400 ức Phật, nói chư vị chỉ cúng dường 4 vị Phật, thì họ chắc chắn thành Phật rồi. Bởi vậy mới biết chúng ta khởi ác niệm, tạo ác nghiệp quá dễ dàng. Tại sao lại làm những chuyện này? Trong A Lại Gia Thức chứa đựng hạt giống nghiệp tập từ vô lượng kiếp qua. Bên ngoài gặp một việc có chút xíu gì không vừa ý, một niệm ác bèn khởi lên, họ sẽ làm chuyện quỷ bán này nữa, tạo những tội nặng này thì có lý nào không đọa địa ngục cho được. Nếu muốn không đọa địa ngục cũng được, hãy mau sám hối. Thời dịp này bạn vẫn còn một hơi thở chưa dứt thì cũng còn kịp. Sám hối chỉ có cầu A Di Đà Phật tu pháp sám hối giảng sanh, lập tức sửa sai đổi mới. Lúc trước quỷ bán, bây giờ dốc hết sức lực tán thán, được vậy mới có thể quay về. Lúc trước chướng ngại người khác tu học, hiện nay tìm mọi cách khuyên người ta tu học. Lúc trước chướng ngại họ, hiện nay tìm họ để cầu sám hối. Lúc trước tôi sai rồi, hiện nay gấp rút hết lòng nỗ lực tu học, như vậy mới được, bạn mới có thể cứu giảng. Nếu chướng ngại người ta quá lớn thì chuyện phiền phức sẽ lớn. Do đó, đoạn kinh văn này, chúng ta muôn vàng không thể lơ là, không để ý, phải thường thường ghi nhớ trong tâm, tuyệt đối không thể gây ra nhân duyên chướng đạo. Xem tiếp kinh văn. Thị cố phổ quản, cơ quỷ tha nhân cúng dường, thượng hoạch thử báo, hà huống biệt sanh ác kiến quỷ diệt. Dịch nghĩa. Cho nên phổ quản khinh chê sự cúng dường của người khác còn mắc phải tội báo như thế, huống chi tự sanh ác kiến quỷ diệt. Đây là nói mức nhẹ, chỉ là chướng ngại, người khác tu cúng dường còn bị quả báo nặng như vậy. Nếu thêm ác ý, tâm sân khuể, tâm ác để quỷ diệt Phật Pháp, tội đó còn nặng nữa. Đoạn này nói về quả báo của việc cơ quỷ tam bảo. Xem tiếp đoạn sau, đoạn này nói về việc sanh bệnh. Bệnh kéo dài lây lất hoài là một sự đau khổ, chúng ta thấy rất nhiều trong xã hội. Phục thứ phổ quản, nhược dị lai thế hữu nam tử nữ nhân, cửu xứ sàng chẩm cầu sanh cầu tử liễu bất khả đắc. Dịch nghĩa, lại nữa, này phổ quản, nếu trong đời sau có người nam hay người nữ nào nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay chết đều không được. Đây là một việc. Hoặc dạ mộng ác quỷ nải cặp gia thân. Dịch nghĩa, hoặc đêm mộng thấy ác quỷ cho đến kẻ thân thích trong nhà. Đây là việc thứ nhì. Ban đêm thường bị ác mộng. Đây chẳng phải là chuyện tốt, cũng rất đau khổ. Hoặc du hiểm đạo, hoặc đa yểm mị, cộng quỷ thần du. Dịch nghĩa, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần dạo chơi. Đây là việc thứ ba. Những câu sau đây là tổng kết. Nhật nguyệt tuế thâm, chuyển phục uông sái, miên trung khiếu khổ, thảm thê bất lạc giả. Dịch nghĩa, trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, trở nên gầy mòn, lao sái, trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, thê thảm không vui. Đây là trạng huống bệnh lâu ngày. Loại thứ nhất ngày nay chúng ta gọi là bệnh già. Danh từ ngày nay gọi là bệnh mất trí nhớ vì tuổi già. Nếu nghiêm trọng thì người ta gọi là người thực vật. Kẻ ấy còn thở thoi thớp, đích thực là cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Chúng tôi đã gặp rất nhiều. Nằm trên giường 7-8 năm, mười mấy năm, cả nhà phải chăm sóc. Phần nhiều người bị bệnh này đều tương đối giàu có. Đến tuổi già bị bệnh này, tiền thuốc men phải tốn kém rất nhiều. Ngày đêm, 3 ca y tá chăm sóc. Đây là bệnh phú quý. Tôi đã từng gặp đồng tu, người nhà của họ bị bệnh này hết 7-8 năm. Đã đến mức chẳng hay biết gì cả. Gia quyến con cháu trong nhà đều chẳng nhận ra. Hỏi người ấy, cha biết con là ai không? Con là ai? Ông ấy đều chẳng nhận ra. Người nhà lại hỏi tôi, bệnh giống như vậy cầu Phật Bồ Tát có được không? Được, có lợi ích. Nhưng phải hỏi bạn là có chịu tin hay không? Tại sao người ấy không chịu ra đi? Ngạn ngữ thường nói, lọc hết người mất. Người ấy là người mất nhưng lọc chưa hết. Nói cách khác, phước báo của kẻ ấy chưa có hưởng hết, hoặc là thọ mạng đã đến nhưng phước báo chưa hưởng hết. Vậy thì phải làm sao? Chỉ còn cách nằm trên giường hưởng. Nếu hiểu được đạo lý này, một năm người ấy phải tốn bao nhiêu tiền thuốc men? Bạn đem số tiền ấy đi làm phước, quyên tặng tiền ấy để làm phước. Nếu kẻ ấy còn thọ mạng thì sẽ từ từ khôi phục sức khỏe, hết bệnh. Nếu thọ mạng đã đến thì sẽ qua đời. Kẻ ấy qua đời xong sẽ sanh đến cõi lành vì tích phước lớn. Nếu bạn không tin, bạn sợ người ta gạt tiền của bạn, thì thôi, bạn cứ mướn y tá từ từ tiêu hết số tiền ấy. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, hiểu được đạo lý này. Nếu bạn muốn khỏe mạnh sống lâu, muốn giảm bớt bệnh tật, bạn nên nghĩ coi, bạn sanh bệnh, đại khái, phải xài hết bao nhiêu tiền. Bạn đem hết món tiền ấy đi làm phước, đem tặng cho những người bị bệnh khổ, tặng làm tiền thuốc men cho những người nghèo ấy, thì bạn sẽ chẳng sanh bệnh. Tiền thuốc men chữa trị cho bạn đã chẳng còn nữa, đã tặng cho người khác, người ta sanh bệnh thay bạn, nên bạn sẽ chẳng sanh bệnh. Có rất nhiều người đều để dành một số tiền, chuẩn bị đến già trị bệnh, nên họ làm sao mà chẳng sanh bệnh cho được. Họ đã dành dụm sẵn một số tiền, tiền thuốc men càng nhiều, thời gian bị bệnh càng dài, bệnh càng nặng. Chẳng phải là đạo lý như vậy hay sao? Cho nên, tôi thường khuyên người ta mỗi năm nên đem tiền thuốc men đi làm phước. Lúc trước, trong các buổi giảng, tôi khuyên người tu phước nên làm ba việc. In kinh, nhất định là sẽ được chuyện tốt, chẳng có tác dụng phụ, chẳng bị tệ hại. Thứ hai là giúp kẻ bị bệnh khổ. Thứ ba là phóng sanh. Đây là việc tôi cực lực đề xướng. Ăn chay, phóng sanh. Tôi cũng tu sám hối. Lúc trẻ tuổi ham thích săn bắn, sát sanh quá nặng, nghiệp sát sanh quá nặng, sau khi học Phật mới biết rõ, đặc biệt là đọc kinh Địa Tạng, biết quả báo của nghiệp sát sanh quá nặng, cho nên đọc kinh này xong liền chẳng dám ăn thịt nữa. Không những chọn ăn chay mà còn dốc hết sức, hết lòng để phóng sanh, tu pháp sám hối. Ba việc này tuyệt đối là việc tốt, nhất định sẽ chẳng có ảnh hưởng xấu ác. Nếu nói chúng ta xây một ngôi chùa không nhất định là việc tốt. Nếu chùa xây xong, những người trụ trong ấy, tại gia, xuất gia, tứ chúng đệ tử đều tu hành đúng như pháp, chân chánh, là một đạo tràng tốt, thì công đức ấy vô lượng. Nếu đạo tràng xây xong, tứ chúng đệ tử mỗi ngày đều đánh lộn, tranh danh, đoạt lợi, Bạn xây đạo tràng như vậy là tạo tội nghiệp. Bạn dẫn những người ấy đọa địa ngục, đâu có lý nào bạn chẳng đọa địa ngục cho được. Nên chuyện đó chưa chắc là phước. Cả đời tôi chẳng dám đề xướng. Nếu gặp đạo tràng chánh pháp, phước đức cúng dường sẽ vô lượng vô biên. Trong đời tôi rất ít gặp đạo tràng chánh pháp. Lúc trước tôi chỉ thấy núi Đại Dự, chùa Bảo Liên trên núi Đại Dự, ở Hương Cảng, đạo tràng của Pháp Sư Thánh Nhất. Năm 1977, thầy mời tôi đến thăm. Thiền đường mỗi ngày tọa hương theo quy củ, lúc đó có 40 mấy người, vẫn có thể duy trì đạo phong ấy, rất khó được. Cả đời tôi gặp được một chỗ, làm thật sự, làm mỗi ngày. Ngày nay chúng ta ở đây, cư sĩ Lâm là một đạo tràng chánh pháp, thật chẳng nghĩ tới. Tôi ở Đài Loan nhiều năm, xây dựng thư viện, tôi chẳng dám nói thư viện là đạo tràng.